Việt Nam đang trong tình thế cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus corona mới sau khi thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các trường hợp lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng hôm 29 tháng 7 sau hơn 3 tháng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7 cảnh báo người dân không được lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp và yêu cầu các đồng chí bí thư, chủ tịch của các địa phương phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi về sự ứng phó nhanh và hiệu quả đối với đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ nước láng giềng Trung Quốc. Cuối tuần trước đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau gần 100 ngày, khi một người đàn ông ở Đà Nẵng có biểu hiện bệnh và xét nghiệm dương tính với virus corona. Hôm 27 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rằng kết quả phân tích nguồn gen của virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam từ bên ngoài. Đã có khoảng 30 trường hợp lây nhiễm mới được phát hiện quanh Đà Nẵng trong vài ngày qua, trong đó có một bệnh nhân nam 57 tuổi quốc tịch Mỹ sống ở quận Liên Chiểu của thành phố biển miền Trung, theo truyền thông trong nước. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 29 tháng 7 đã ghi nhận trường hợp dương tính COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng phát mới, trong đó bệnh nhân nam 23 tuổi ở Hà Nội đã cùng người thân đi du lịch ở Đà Nẵng hồi giữa tháng 7. Dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0, tức nguồn lây nhiễm. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn. Thủ tướng Phúc được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích lời nói khi chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19 hôm 29 tháng 7 tại Hà Nội. Toàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 7 theo lệnh của Thủ tướng Phúc. Mọi chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng đã bị ngừng từ 0 giờ ngày 28 tháng 7, trong khi chính phủ đang sơ tán 80.000 du khách sau khi thành phố biển miền Trung trở thành điểm nóng mới của đại dịch ở Việt Nam. Việt Nam ngừng cách ly toàn xã hội hôm 23 tháng 4 và mở cửa trở lại vào đầu tháng 5, chấp nhận tình trạng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Một số đường bay tới các quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc, đã được nối lại gần đây và dự kiến sẽ mở cửa cho khách du lịch trong thời gian tới. Cuộc sống ở Việt Nam dường như trở lại bình thường trong những tháng qua khi người dân đi du lịch trở lại. Tuy nhiên, việc hàng chục nghìn người vừa đi du lịch Đà Nẵng về đang đặt Việt Nam trở lại tình trạng giãn cách toàn xã hội. VnExpress cho biết gần 20.000 người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung hôm 27 tháng 7 kêu gọi người dân tự giác chấp hành biện pháp chống dịch, đồng thời cần giữ bình tĩnh vì thành phố đã qua 105 ngày, không phát hiện các ca mới trong cộng đồng, trước khi có ca dương tính đầu tiên hôm 29 tháng 7. Cũng theo VnExpress, hơn 18.000 người từ Đà Nẵng, nơi phát hiện ca nhiễm đầu tiên của đợt bùng phát mới, đã về thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần qua. Dù nguồn lây nhiễm các ca mới chưa được xác định, nhưng chính phủ Việt Nam đã tiến hành một loạt các cuộc bắt giữ, gồm một người đàn ông Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh vào Đà Nẵng và Quảng Nam một cách trái phép trong thời gian qua. Thủ tướng Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 29 tháng 7 yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn đại dịch COVID-19 từ tháng 2 khi chưa có ca nhiễm nào trong cộng đồng ở Việt Nam. Tính tới ngày 29 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 450 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào vì virus corona. Một bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng hôm 29 tháng 7 là bố của bệnh nhân COVID-19 số 418 mà truyền thông trong nước đưa tin được Sở Y tế thành phố này xác định là không liên quan đến virus corona.
Chính phủ Việt Nam đã lập kế hoạch để thực hiện nhiều chuyến bay đặc biệt nhằm đưa về nước khoảng 500 công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài. Hơn phân nửa trong số này bị nhiễm COVID-19, báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin. Theo Nikkei, chuyến bay đầu tiên dự kiến đáp xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội vào ngày 29 tháng 7, đón về nước 219 công dân Việt Nam là công nhân làm việc để xây dựng một dự án thủy điện tại Guinea Xích Đạo ở châu Phi. Hơn phân nửa trong số này, 120 người xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 7 đã ra lệnh dàn xếp các chuyến bay hồi hương từ Guinea Xích Đạo trong thời hạn sớm nhất có thể để bảo vệ công dân. Việt Nam hành động sau khi một video đăng trên Facebook, trong đó một người lao động Việt Nam nói anh bị nhiễm COVID mà vẫn bị buộc phải làm việc. Anh nói anh bị ngược đãi, ăn uống không đầy đủ và vì khó khăn ngôn ngữ nên tình hình càng tệ hơn. Dân mạng đã hối thúc chính phủ hành động theo Nikkei. Tờ báo cho biết là vào tháng tới, Việt Nam sẽ thực hiện một chuyến bay đặc biệt khác để hồi hương 226 công dân Việt Nam từ Uzbekistan. phân nửa nhóm này đã bị nhiễm COVID-19. Được biết, đây là những công nhân Việt Nam làm việc cho công ty xây dựng và kỹ thuật hóa học Cát Lâm dầu mỏ Trung Quốc tại quốc gia Trung Á này. Nhóm này đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam ở Nga để yêu cầu được hỗ trợ để về nước vì gặp khó khăn trong sinh hoạt, làm việc và phòng chống dịch tại Uzbekistan. Việt Nam là một nước cung cấp lao động quan trọng với hơn 560.000 người làm việc ở nước ngoài, đa số trong ngành xây dựng hay các hãng xưởng và nông trại.
Hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và công ty dầu khí ExxonMobil của Mỹ chuẩn bị hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ cá voi xanh, dự án năng lượng ngoài khơi lớn nhất của Việt Nam, từng được cho là gặp khó khăn trước sức ép của Trung Quốc. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc đưa một tàu thăm dò vào khu vực bãi tư chính mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đã xuất hiện các đồn đoán về việc tập đoàn ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc có tin nói rằng Bắc Kinh gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này. Tạp chí Năng lượng Việt Nam hôm 21 tháng 7 trích thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí, điện, trong đó mục tiêu hoàn thành đàm phán các hợp đồng bán khí vào cuối năm nay. Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với ExxonMobil khẩn trương hoàn thành đàm phán và thống nhất các hợp đồng thỏa thuận mua bán khí điện của các dự án nhà máy điện miền Trung 1 và 2, Dung Quất 1 và 3, đảm bảo tính đồng bộ giữa các hợp đồng, theo tạp chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Từ năm 2009, ExxonMobil và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia nằm ở Đông Nam Á này. Tuy nhiên, vị trí của mỏ này nằm ngay gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nhưng bị tòa quốc tế ở La Hay bác bỏ hồi năm 2016. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án cá voi xanh dự tính tạo ra 20 tỷ đô la cho nguồn thu của chính phủ Việt Nam từ nguồn dự trữ khí ga có thể cung cấp điện cho một thành phố tương đương với Hà Nội trong vòng 20 năm, không nằm ở vùng có tranh chấp. Dường như Việt Nam đang vô cùng muốn giữ được dự án Blue Whale, tức cá voi xanh của ExxonMobil, nhà nghiên cứu Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh nhận định trong một đăng tải trên trang Twitter cá nhân về thông tin mà tạp chí Năng lượng đưa ra. Petro Việt Nam và Điện lực Việt Nam có thể đã được yêu cầu phải đưa ra những điều khoản thương mại tốt hơn nhiều như một sự khích lệ. Ông Hayton còn viết rằng chưa có thỏa thuận nào nhưng mong đợi thêm thông báo trong những tháng tới. Việt Nam được cho là phải dừng hai dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Repsol, công ty dầu khí Tây Ban Nha trước sức ép của Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một năm, từ năm 2017 đến 2018. Mỹ trong thời gian gần đây nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc là đã bắt nạt Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển có tranh chấp. Trong tuyên bố chung giữa các bộ trưởng Mỹ và Úc đưa ra hôm 28 tháng 7, hai bên đều ủng hộ các quyền của những bên tuyên bố chủ quyền được khai thác các nguồn tài nguyên ngoài khơi một cách hợp pháp, bao gồm các dự án dầu khí lâu đời cũng như các hoạt động đánh bắt cá trên Biển Đông mà không bị quấy rầy hay bị cưỡng bức.
Việt Nam hôm 28 tháng 7 ký một hiệp định vốn vay ODA với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, trị giá 348 triệu đô la Mỹ để đóng 6 tàu tuần tra trên biển. Truyền thông nhà nước cho biết trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong Biển Đông. Các tàu tuần duyên này dự kiến giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vào tháng 10 năm 2025 sẽ tăng cường khả năng hàng hải của Việt Nam. Hãng tin Reuters trích dẫn báo Nhân dân cho biết. Trong nhiều năm qua, Việt Nam và các nước Á Châu khác đã đối đầu với Trung Quốc trong các vụ tranh chấp hàng hải trên các vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông. Các tàu này được dùng để tăng cường năng lực chấp pháp và cứu hộ hàng hải nhanh chóng, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải tại Việt Nam. Theo tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào tuần trước, Úc hậu thuẫn Hoa Kỳ khi tuyên bố các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo bản tin hôm thứ Ba của báo Nhân dân, thì đây là khoản vay có lãi suất ưu đãi trong thời gian 40 năm, vay ân hạn 10 năm. Reuters cho biết nhà thầu chính đóng 6 tàu tuần tra là một nhà thầu Nhật Bản. Và thời gian dự kiến hoàn thành dự án là vào tháng 10 năm 2025, khi tàu tuần tra thứ 6 được dự kiến bàn giao cho Cảnh sát biển Việt Nam.